Thấy đặt câu hỏi ra là mình phải thấy, cho nên nhà thiền phải nói mình cũng giống như là sư tử, mà gọi là sư tử chụp người vậy đó, không? Chứ là không phải giống như con chó. Con chó thì khi mà người ta liền một cục xương ra thì nó đuổi theo cục xương, mà nó đuổi để chụp cái cục xương, không? Còn con sư tử nó khác, khi mà giục cục xương ra thì nó thấy đó là nó chụp ngay con người, cái người đó, người dưới nó chụp ngay con người quăng đó, thì cái đó mới là cái hay, phải không? Thay vì chụp theo cục xương thì chụp ngay cái người luôn á. Thì đây cũng vậy đó, nghe câu hỏi vậy đó, thì mình mà theo câu hỏi đó để mà suy nghĩ trả lại thì đi xa, mà phải chụp ngay cho cái ý hỏi á mới được, phải không? Thì đây cũng vậy, hỏi là thấp ấy bình đẳng, không có cao thấp, thì mình cứ lo nghĩ nghe là chỗ không cao thấp đó để mà suy hoài không ra hết, mà mình thấy cái gì là pháp ấy thì trả lời xong cái câu đó liền, phải không? Đó, mình phải hiểu cái gì là pháp ấy thì nó trả lời xong rồi. Còn mình lo theo cái chỗ cao thấp đó để mà suy nghĩ trả lời thì không bao giờ đi trả lời hết nổi hết, phải không? Phải không? Thì cái gì là pháp ấy? Cho nên thì như vậy, ngay cái ông đang hỏi đó, không? Ông vừa mở miệng hỏi thì ngay cái đang hỏi đó, thì cái đó có cao có thấp gì, quý vị nhớ coi. Phải không? Cái đó thì có cao có thấp gì đó. Cho nên núi á, sở dĩ mà nó cao á là sao đó. Núi nó không có tự nói là tôi cao, sao? Nó cũng không có nói là tự tôi thấp, phải không? Cái núi Vân Cư nó không có nói là tôi cao, cái núi Bảo Phong nó không có nói là tôi thấp, mà sở dĩ cao thấp đó là vị ai đó, vị ai trong đó. À, tại vì mình xen cái tôi này vào trong đó mới thành cao thấp thôi, phải không? Cho nên bây giờ thấy rõ ngay cái thấp ấy thì là giải quyết xong cái chỗ cao thấp rồi, phải không? Còn theo cái chỗ cao thấp để mà suy nghĩ trả lời là không bao giờ trả lời trôi hết, phải không? Đó, mà mình thường thường thì nghe nó là chụp theo cái lời hỏi để mà suy đáp thôi, cho nên là giống như là con chó khi tao quăng ra cái là chụp theo cục xương, phải không? Còn mình học thiền là phải như sư tử. À, thấy mà quăng ra là mà chụp ngay cái người quăng đó. Phải không? À, thì đó mới là cái hay đó. À, thì như vậy đó là quý vị thấy qua được cái cửa sắc không này đó, là thấy là mở mắt chưa. À, thì đó, cho nên điểm thứ nhất là phải qua sắc không. À, điểm thứ hai á là phải vượt qua cái khuôn khổ của ngôn ngữ văn tự. Tức là mình không có đạp theo cái dấu chân của người, không phải ta nói ra cũng đạp theo cái lời. À, bởi vì cái ngôn ngữ, cái văn tự đó là cái thuộc về vô thường, mà nó có nghĩa thì cũng là cái nghĩa chết thôi, phải không? Cái nghĩa của văn tự là cái nghĩa chết thôi. À, mà mình còn kẹt ở trong cái này á, tức là còn kẹt trong cái ngôn ngữ, còn kẹt trong cái chữ nghĩa đó, là mình còn nằm trong cái bị hiểu. À, bị ngôn ngữ là cái bị hiểu thôi, có cái chỗ đi riêng, mà mình còn kẹt trong đó là dù cho thấy hay cách mấy nữa cũng còn có cái gì? Cái chỗ để hiểu, mà còn cái chỗ để hiểu tức là thuộc về cái bị hiểu rồi, không? À, mà bị hiểu thì chưa phải là bản thân của chân lý. À, cái gì phải hiểu kỹ vậy đó, nghĩa là chân lý mà còn bị hiểu á, thì cái đó là thuộc về cái đối tượng rồi, thì chưa phải là chính bản thân nó, phải không? Thì như vậy phải hiểu, phải vượt qua cái chỗ này. À, mà nhất là mình thường thường á, thì dễ mắc kẹt theo cái chữ nghĩa, ngôn ngữ, cho nên trong nhà thiền có câu chuyện là có vị tăng với một vị đồng tử, hai vị tụng kinh. Tụng kinh xong rồi thì cái vị tăng mới bảo cái chú đồng tử đi cất kinh, thì cất vào tủ xong rồi thì cái chú bé đồng tử này cũng là lanh lợi, chú mới cất xong rồi chú mới hỏi lại ông thầy, chú hỏi vậy giờ thì kinh đã cất xong rồi nhưng mà còn cái con tụng thì để đâu đây? Kinh là cất vào tủ rồi, còn cái con tụng đó thì bây giờ cất vào đâu? À, quý vị nghĩ là cái con tụng nó cất vào đâu? Thì như vậy đó là muốn nhắc là mình phải thấy được, không? Thấy được là cái gì nó vượt qua ngoài chữ nghĩa. Mình là lo tụng kinh là cứ hiểu, chỉ biết ở trong cái quyển kinh đó không à, phải không? Mà quên mất cái sức sống chân thật chính là cái mà biết tụng đó, cái đó mới là cái bộ kinh sống, phải không? À, còn cái bộ kinh là mình cất trong tủ là bộ kinh bằng chữ nghĩa, phải không? Nó mà có bền nhất đi nữa thì 100 năm, 200 năm thì sao cũng mục, phải không? Đó. Mà nếu mình chỉ y theo cái đó để mà mình làm cái chỗ mà nương tựa cho mình thì sao? Trong kinh nói rằng khi mà cái kiếp mà cái thế giới này đến cái kiếp đại tam tai đó, tức là tới kiếp quả đó, thì sao? Thế giới này nó bị cháy tiêu hết, mà nó cháy lên cả tới cõi trời dục giới nữa, thì giờ bộ kinh đó còn không? Thì giờ quý vị nương vào đâu để mà tu? Tới lúc đó nương vào đâu để tu, phải không? À, cho nên phải thấy trở lại à, chính mà cái con đang tụng đó, à, cái đó thì lấy cái chỗ đó à, à, nhận rõ cái chỗ đó để mà làm cái chỗ sống, chỗ vững vàng, thì mấy cái bộ kinh này dù cho tiêu mất hết đi nữa thì nó có mất không? Thì đó, thì dù cho thế giới này có hoài cách mấy đi nữa thì cái đó không thể mà hoài được cái đó, thì vậy mới là cái chỗ nương tựa vững vàng, thấy không? Vĩnh viễn. Thì vậy đó mới là chỗ nương tựa thật của mình. À, đó là mình mới vượt qua được cái văn tư chữ nghĩa, phải không? Thì đó mới là ánh sáng chân thật, là cái nguyễn kinh sống, phải không? À, vì vậy mà trong kinh Kim Cang, khi mà ngài Tu Bồ Đề ngài hỏi tới cái tên kinh, tức là tên này là kinh gì đó, thì Phật đáp là kinh này tên là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng mà vừa nói xong cái thì Phật liền bảo, nhưng mà nói Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó, mới nói tên kinh xong cái thì Phật nói à, nói vậy nhưng mà không phải vậy. Mình thấy về theo kiểu thế gian thì sao chịu không nổi. Mới nói đó rồi cái thì nói không phải vậy. Đó, nhưng mà chính cái đó mới là cái đặc biệt. Ở những cái thế gian á thì không bao giờ dám nói như vậy, quý vị thấy phải không? Thế gian á mà những cái vị mà gọi là nổi tiếng thì nói ra thì sao? Thì đây phải là lời vàng, thấy không? Lời vàng, lời ngọc, ông là phải là ghi khắc trong đầu, phải không? Lấy cái đó làm cái chỗ phải là y cứ thôi, chứ không được mà nói sai nữa, phải không? Đó, đó gọi là kim ngôn mà, phải không? À, nhưng mà đây Phật nói rồi là vẫn ảo tại vậy. À, đó mình thấy đặc biệt trong nhà Phật vậy đó. Không? Bởi vì khi mà nói cái tên Maha Bát Nhã Ba La Mật thì chính cái tên đó đó, không? Cái tên đó đâu phải là bản thân của Bát Nhã, phải không? Nói Bát Nhã Ba La Mật nhưng mà cái tên đó đâu phải là cái bản thân của Bát Nhã thật, phải không? Mà mình cần rõ cái gì là Bát Nhã, phải không? Ngài nói à, cái kinh này tên là Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng mà muốn cho mình là phải hiểu, nhưng mà phải hiểu cái gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa, chứ không phải là ôm cái tên đó mà cho là Bát Nhã Ba La Mật Đa, phải không? Cho nên ngài nói à, kinh này tên Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhưng mà rồi tức chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó là muốn cho mình phải nhảy vào một cái nhảy, không, để thấy rõ cái gì là Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì cái đó mới là cái chỗ ngài muốn nói. Còn mình cứ y theo cái tên đó mà sanh hiểu á là mình chết trên cái tên, ôm cái tên đó là chết trên đó thôi. À, nhiều khi là mình tưởng đâu là hiểu thế này thế kia, hay giảng nghĩa ở Maha là lớn, Bát Nhã là trí tuệ, không, Ba La Mật Đa là đáo bị ngạn đến bờ kia đâu, nghĩa là nói nghe phân tích thiệt là hay, nhưng mà rốt cuộc là chưa dính dáng tới Bát Nhã hết, phải không? Nó rõ ràng như vậy. À, còn ở đây thì phải ngài muốn mình thấy như vậy đó, phải thấy cho thật sự chính cái gì là Bát Nhã à, thì mình mới thấy được cái ý chính của Phật. À, dẫn như vậy đó thì quý vị thấy, nghĩa là kẹt mình thì nói gì ra là kẹt trong ngôn ngữ hết, còn Phật nói thì Phật phá liền để cho mình thấy rõ cái lẽ thật. Chính vì vậy mà câu chuyện mà ngài Vân Môn mà nhờ ông Tăng đến hỏi chứ không là cũng ý đó đó, phải không? Cái ngài Vân Môn mà khi mà đến núi đó, dưới núi thì mới nhờ ông Tăng mà đi lên trên núi mà gặp ngài Trước Phong ở thượng đường, thì hãy ra mà gọi là nắm đứng cái cổ tay đó, nắm đứng cái tay bảo ông già trên cổ mang gông rồi sao chẳng cõi đi đó, phải không? À, nghĩa là ngài đến dưới núi rồi, nhưng mà ngài chưa có lên núi, nhưng mà ngài nhờ ông Tăng đó, lên gặp ngài Tiểu Phong khi mà ra thượng đường, tức là lên thuyết pháp đó. Nhưng mà khi mà vừa ra thượng đường vậy thì ông hay ra ông nắm ngài đứng cổ tay ông hòa thượng đó, và ông mới bảo rằng ông già trên cổ mang gông không có cõi đi. Nhưng mà khi mà ngài Tiểu Phong ngài nghe như vậy đó thì ngài mới bảo rằng trong chúng là thôi, ngài là các ông hãy đến. Mới đầu thì ông hỏi ai cái này là người nói hay không, không thì ông Tăng nói là con nói. Thì ngài Tiếp Phong ngài bảo không phải, là cái này không phải là ông, phải không? Đó. Nhưng mà ông Tăng con thiệt mà đó, thì ngài Tiếp Phong ngài biết không thiệt, nhìn cái mặt là biết không thiệt rồi, phải không? Đó. Cho nên ngài bảo à, như vậy thì thôi, kêu thì giả, đem dây đem gậy vô đây ta chối ta đánh một trận cho biết thiệt hay không thiệt. À, thì nghe vậy thì ông ta nghe vô quản, thứ thiệt đâu có quản, phải không? À, thứ giả thì quản liền, cho nên nó dạ không phải, cái này không phải của con, của ông Tăng ở dưới núi dạy con nói vậy đó. À, thì ngài mới bảo à, thôi trong chúng ai xuống thỉnh cái vị thiện tri thức của 500 người lên đây. Thì vậy mình mới thấy Ngài Dương Môn Ngài khéo, nghĩa là trình bày kiến giải nhưng mà trình cách khéo léo, phải không? Thì như vậy quý vị thấy chỉ một câu đơn giản thôi mà tại sao Ngài Tuyết Tông ngài biết đó là một bậc thiện tri thức lớn như vậy? Nghĩa là chỉ cần đợi ông lên cái pháp, nhưng mà ông chưa nói hết, mới ra thì nắm ngay cổ tay ông, bảo rằng cái ông già trên cổ mang gông á mà không có cõi đi, còn nói dài dòng gì nữa, nói thì rõ vậy đó. Tức là sao? Bởi vì lên thuyết pháp, thượng đường thuyết pháp là tức gì sao? Tức là sắp nói, phải không? Lên thuyết pháp tức là sắp nói, mà có nói ra thì sao? Có nói ra thì tức là thành ngôn ngữ rồi, thành chữ nghĩa rồi, tức là không phải là gông cùm hay gì. Ngôn ngữ chữ nghĩa là cái gông cùm để mà nó chối người ta chứ gì, phải không? Cho nên ở đây thì ngài coi như là ngài Vân Môn đó, ngài thấy rồi, nghĩa là ngài thấy trước khi ông nói nữa, ngài chưa mở miệng là thấy trước rồi, thì vậy mới thật sự là thấy đạo, phải không? Nghĩa là vừa ra đó ông chưa nói là ta biết rồi, nói được bao nhiêu là cái nói ra là có ngôn ngữ rồi, còn cái đó nó đâu có ngôn ngữ gì, phải không? Cho nên rồi phải nắm ngay cổ tay đó, ngay cổ đó, ngay cổ tay đó thì bảo là phải cõi đi cái cổ mà gông. Chưa cõi là còn đổi gì nữa, cổ là cổ họng này nè. Nói ra đó là mang gông rồi, là thì như vậy là muốn cho người nghĩa là phải thấy thấu tột trước khi mở miệng đó. Cho nên ở đây là phải cởi cái gông ở trên cổ đó đi. Do đó mà ngài Tiếp Phong nghe nói là biết đây là không phải thứ thường rồi, cho nên là bậc thiện duy thức rồi. Trong khi đó mình á thì thường thường thì nghe nói thì đuổi theo lời á, chưa nói thì lóng tai nghe để coi nói gì nữa, phải không? Còn ở đây là vợ muốn nói là ta biết là thôi đừng nói nữa, phải không? Đó là thấy trước khi nói, là mình theo lời nói rồi còn chia sẻ phân tích hay dở nữa, phải quấy nữa, coi ông đó nói câu đó là hay hay không, câu đó đúng hay sai nữa, thì một hơi rồi thì mình cũng nhảy vào trong cái đúng sai phải quấy lỗi phải kia đây hết, phải không? Thì vậy là sao? Càng đi xa không có thấy gì hết, tức là càng cục nặng thêm. Thì vậy không phải mang gông là gì, phải không? Thì vậy đây, trong đây quý vị có ai không mang gông không? Đây có ai là không mang gông không? Cho nên phải thấy được cái ý đó. Do đó mà mình thấy được này thì mới đọc sách thiền thì mình mới thấy là không có làm lạ, phải không? Không mắc kẹt. Nghĩa là nghe nói nhưng mà phải không có kẹt trên cái câu nói, mà phải thấy được cái ý là muốn nói, phải không? Đây tôi dẫn cái câu chuyện này quý vị nghe nghiệm kỹ rồi mới thấy những cái đặc biệt ở trong nhà thiền. Có vị tăng đến thưa hỏi với quốc sư Huệ Trung, ông hỏi rằng người xưa có nói rằng thanh thanh trí trúc tận thị pháp thân quốc quốc quỳnh hoa vô phi bát nhã, tức là trúc biết xanh xanh đó đều là pháp thân, không? Giờ hoa vàng rực rỡ đó cũng thải đều là bát nhã hết, không? Chúc biết xanh đó thì đều là pháp thân, rồi hoa vàng rực rỡ đó cũng đều là bát nhã hết. Rồi cái ông tăng này ông dẫn vậy rồi ông mới hỏi người chẳng tin á thì cho đó là tà thuyết, còn người có tín ngưỡng á thì cho đó là chẳng thể nghĩ bàn, không? Nhưng mà chẳng biết thế nào mới là chính xác. Người không tin cho đó tà thuyết, không? Nói là chúc biết là pháp thân, hoa vàng là bát nhã, cho nó tà thuyết. Còn người tin á thì cho đó là chẳng thể nghi bàn, không? Thì giờ ai đúng, cái gì chỗ nào mới được chính xác? Thì quốc sư Huệ Trung nó mới đáp, đây là cái cảnh giới của văn thù phổ hiền. Cảnh giới này là cảnh giới của văn thù phổ hiền, chẳng phải là chỗ của các phàm phu tiểu thừa hay tin nhận được. Cho nên kinh Hoa Nghiêm có nói thân Phật đầy khắp cả pháp giới, hiện khắp trước tất cả chúng sanh, tùy duyên cảm đến đều trùm khắp, mà hằng vẫn ở tòa bồ đề này. Tức là nguyên văn chữ Hán là Phật thân sung mãn ư pháp giới, phổ hiện nhất thiết chúng sanh tiền, tùy duyên phó cảm mỹ bất chu, nhi hằng sử thử bồ đề thọ. Nghĩa là pháp thân đầy khắp hết cả pháp giới, nó hiện khắp hết nơi trước, ngay trước mắt tất cả chúng sanh, tùy duyên mà cảm đến, không có chỗ nào mà chẳng có trùm khắp hết. nghĩa là nó hiện khắp mọi nơi hết, nhưng mà vẫn ở ngay tòa bồ đề này thôi. Hiện khắp nơi mà vẫn ở tòa bồ đề này. Thì như vậy ngài dẫn như vậy đó, cho nên ngài nói như vậy thì chúc biết đã chẳng ra ngoài pháp giới thì há chẳng phải là pháp thân hay sao? Ở đây là pháp thân trùng khắp hết, tại vậy là chúc biết thì nó cũng là trong pháp giới thôi, tại vậy là không phải là chúc biết là pháp thân hay sao? Rồi ngài mới dẫn rằng lại kinh Bát Nhã nói vì sắc vô biên nên Bát Nhã cũng vô biên. Tức là kinh Bát Nhã, đây là kinh Đại Bát Nhã đó, nó vì sắc vô biên nên Bát Nhã cũng vô biên, tức là sắc đó nó không có bờ mé, cho nên Bát Nhã nó cũng không bờ mé. Thì như vậy hoa vàng đã chẳng vượt ngoài sắc thì há chẳng phải là Bát Nhã sao? Kinh Bát Nhã thì nói là sắc vô biên cho nên Bát Nhã cũng vô biên, thì vậy là hoa vàng nó cũng là sắc, thì không phải đang nằm trong Bát Nhã hay sao? Vì vậy kinh vốn chẳng có pháp cố định, pháp vốn không có nhiều thứ. Kinh vốn chẳng là pháp cố định, rồi pháp cũng vốn không có nhiều thứ. Vị tăng nghe xong cũng chưa có hiểu, chưa có sáng tỏ. Ông tăng mới hỏi lại, vậy thì cái tin tức ở trong đây đó là cái người tin là phải hay là người chẳng tin là phải? Nói vậy mà ông chưa hiểu, như vậy là cái tin tức này á, thì vậy là người tin là phải hay là người chẳng tin là phải? Là quý vị nghĩ là cái người nào phải? Người tin phải là người chẳng tin phải đó. Thì quốc sư đó lại đưa lên một cái tầng cao hơn nữa. Bất kỳ này ngài trả lời cao hơn tầng nữa. Ngài nói người tin á là tục đế, tin đó là tục đế, còn người chẳng tin đó thì đó là chân đế. Người tin đó là tục đế, còn người chẳng tin đó là chân đế, thì quý vị hiểu sao? Vị tăng nghe cái việc ngạc nhiên, không hiểu nổi rồi mới hỏi lại. Người chẳng tin á thì bị chê là tà kiến, không? Chẳng tin là tà kiến thì thiền sư đâu thể nói là chân đế được, phải không? Quốc sư mới kết luận lại, người chẳng tin là tự chẳng tin, còn chân đế là tự là chân đế. Chẳng tin là tự là chẳng tin, còn chân đế là tự là chân đế. Nhân vì chân đế ấy nên phàm phu bị chỉ trích là tà kiến, người tà kiến đâu thể nói chân đế. Ngài trả lời quý vị thấy. Người chẳng tin là tự là chẳng tin thôi, chứ không phải do chẳng tin mà chân đế nó không thành chân đế, phải không? Cho nên người chẳng tin tự là chẳng tin, còn chân đế tự là chân đế. Nhưng mà nhân vì cái chân đế ấy á, cho nên phàm phu mới bị chỉ trích là tà kiến. Thì vậy người tà kiến đâu có thể nói chân đế được. Thì vậy quý vị hiểu sao? Cho nên vị tăng nghe tới đó là cái miền tỏ ngộ cái chân lý cứu cánh là không dễ tin. Thì quý vị thấy trong nhà thiền trả lời dễ hiểu không? Cho nên chỗ đó để cho thấy rõ tại sao chẳng tin là chân đế. Bởi vì chính cái chỗ này á, bởi vì chân đế là cái chỗ phàm phu không có dễ gì tin. Đó ý cái chỗ chân đế đó, nghĩa là cái chân lý chân thật đó là chỗ đó phàm phu không dễ mà tin đến được, mà không tin đến được ở chỗ đó cho nên mới gọi là tà kiến. Cho nên ở đây thì ngài đáp ngược lại, chẳng tin là chân đế đó, phải không? Chẳng tin là chân đế đó là chỗ người khó tin được đến đó. Nhưng mà mình không có hiểu được cái ý đó, cho nên nghe nói chẳng tin thì mình hiểu theo nghĩa chẳng tin, phải không? Đó hiểu theo chữ nghĩa văn tử. Còn ở đây đó là mình nghe nói chẳng tin, nhưng mà phải hiểu là cái chân đế, ý chỗ chân đế chứ không phải để ý chỗ chẳng tin. Còn mình thì theo cái chỗ chẳng tin ra hiểu, cho nên thấy là lạ lùng. Chẳng tin là tà kiến thì sao là chân đế được, phải không? Nhưng mà ý đây ngài ngầm muốn nói là cái chỗ chân đế đó là cái chỗ chân lý, nó rút ráo chân thật, thì cái chỗ đó là không có dễ gì mà tin được, khó tin được, phải không? Do đó mà người chẳng tin được cái chỗ đó đó, cho nên mới gọi là tà kiến, phải không? Nó không tin được cái chỗ chân đế đó mới gọi là tà kiến. Cho nên đây thì ngài nói ngược lại, chẳng tin là chân đế. Hiểu gì đấy đó, thì hiểu như vậy đó là mình phải vượt qua cái ngôn ngữ chữ nghĩa, không kẹt theo cái gọi là cái lời nói. Thì như vậy là thuận nghịch gì mình cũng đều thông suốt hết, phải không? Nói thuận nó nghịch gì nó cũng đều thông hết. Còn mình là nghe nó tin thì hiểu là tin, nghe nó chẳng tin thì hiểu là chẳng tin. Phải không? Thì đó hiểu theo chữ nghĩa rõ ràng rồi. Phải không? À, cho nên ở đây là mình phải vượt qua khuôn khổ của ngôn ngữ, chữ nghĩa, văn tự đó. Thì như vậy, đó là mới qua được cửa thiền. À, vậy thì quý vị qua nổi chưa? À, đó là điểm thứ hai rồi. Điểm thứ ba là phải vượt qua cái ý niệm đối đãi. Phải không? Muốn qua cửa thiền là phải vượt qua cái ý niệm đối đãi. Phải không? À, còn kẹt ở trong cái ý niệm đối đãi này là còn kẹt ở trong cái tâm phân biệt. Phải không? Là chưa qua cửa thiền rõ ràng. Phải không? Cho nên ở trong nhà thiền thường thường muốn mà thử người ra có thật ngộ hay không thì đem cái bẫy này ra thử là chắc ăn nhất à. Phải không? Chắc ăn nhất à. Trong cái lúc mà gọi là bất thần, bất thần hỏi câu cái thì mình cái là trong đầu này nó quen suy nghĩ theo cái chiều hai bên rồi thì hỏi cái là dính liền à. Phải không?